Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, ai cũng thương và quý mến cái thân của mình, tài sản của mình, nhưng mà lại ức hiếp và cướp đoạt của người khác, làm cho người khác phải tổn hại đến tánh mạng và tài sản của họ. Con nghĩ rằng nghiệp của họ quá nặng nên mới làm như vậy. Xin Thầy khai thị để cho những người này hiểu được đạo lý mà sống tốt hơn. Xin đội ơn Thầy. Phật tử Diệu Bình. Kính thưa đạo hữu Diệu Bình cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này đây thì xảy ra tất cả những cái sự va chạm. Và giữa mình với người khác thì luôn luôn có cái yếu tố mâu thuẫn này xảy ra. Bởi vì chúng ta chỉ tham cái của mình thôi. Chúng ta muốn tiền tài danh phận địa vị. Chúng ta muốn tất cả những lời khen và tránh hết tất cả những tiếng chê. Nhưng mà chúng ta chỉ có muốn như vậy và muốn cho bản thân của mình. Nhưng mình không nghĩ cho người khác. Chính yếu tố không nghĩ cho người khác và không rộng lòng ra đối với người khác. Cho nên chúng ta thường xuyên làm cho người khác phải đau khổ trên phương diện chúng ta mong muốn như thế. Vậy thì người có tu tập đó chính là người thấy được mình và thấy được người khác. Khi chúng ta mong muốn điều gì thì cũng hiểu được rằng người khác cũng mong muốn như ta. Khi chúng ta có được sự an lạc trên phương diện của tâm thức hay là phương diện của vật chất thì hãy hiểu rằng người khác cũng mong muốn có được những giá trị an lạc trên phương diện vật chất hoặc là trên phương diện tinh thần như thế. Vì trong đời sống này đây là yếu tố của sự nhân quả, chúng ta gieo một hạt nhân không tốt đẹp cho người thì nay hoặc là mai hoặc là trong những ngày sắp tới nữa hoặc là trong đời này hoặc là đời sau chúng ta sẽ nhận được cái kết quả mà mình đã gieo rắc cho người khác như thế. Thưa đạo hữu cũng như tất cả quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ đó thì nước Hàn với nước Ngụy muốn lấn đất của nhau. Thế là một hôm Tử Hoa mới đến yết kiến vua Chiêu Hy của nước Ngụy. Và khi gặp gỡ như thế thì Tử Hoa thấy vua Chiêu Hy rất là buồn khổ vì không lấy được đất của nước Hàn. Vậy là lúc bấy giờ Tử Hoa mới nói với vua rằng nếu như bây giờ đây tất cả mọi người hợp lại và nhà vua chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Nhà vua lấy được một mảnh đất của nước Hàn đó thì mình phải mất đi một cánh tay. Nếu mà lấy ở phía bắc thì mất đi cánh tay phía bên phải. Nếu mà lấy phía bên đông á thì mất đi cánh tay phía bên trái. Vậy nhà vua có đồng ý để mất một cánh tay để lấy một mảnh đất hay không? Vậy là lúc bấy giờ Chiêu Hy mới nói rằng ta không có thể nào mà đánh đổi một cánh tay của ta để lấy một mảnh đất của nước Hàn được. Khi nghe như vậy xong rồi thì Tử Hoa mới thưa rằng muôn tâu bệ hạ, chứng tỏ rằng cái mảnh đất kia không quan trọng bằng đôi tay của bệ hạ, và đôi tay của bệ hạ kia vẫn không thể nào quan trọng bằng cái thân của bệ hạ. Và cái thân của bệ hạ này đây, với tất cả những thứ ẩn tàng ở bên trong, đó chính là những cái tâm tư, những cái tình cảm kia còn quan trọng biết bao nhiêu nữa. Vì thế mà mong bệ hạ đừng có buồn phiền quá lắm vì không lấy được đất của nước Hàn, mà bệ hạ sanh ra cái tâm muộn phiền u uất như thế kia. Thần sắc của bệ hạ đã giảm, thân thể của bệ hạ bây giờ đây đã suy nhược, thì tất cả những cái điều đó có phải chăng là một sự đánh đổi vô cùng to lớn mà không cần thiết đối với bệ hạ hay không? Khi nhà vua Chiêu Hy nghe được những lời này thì rất là sung sướng và thốt lên rằng ta từ trước đến nay được người ta can gián đủ điều, nhưng chẳng có ai mà phân tích được điều này để cho ta có thể hiểu được. Vì thế mà những lời khuyên răn của nhà ngươi đã khiến cho ta bừng tỉnh. Thưa tất cả quý vị, qua câu chuyện đó chúng ta thấy được rằng đôi khi vì sự tham đắm quá lắm mà chúng ta hao mòn thân thể cũng như hao mòn tất cả những tâm tư tình cảm của mình. Còn nếu như chúng ta bỏ nó qua một bên cái sự tham đắm đó thì có thể chúng ta sẽ có được giá trị an lạc và thảnh thơi ngay tại đây bây giờ một cách rất đủ đầy. Thưa đại chúng, thật ra trong cuộc đời này nếu như chúng ta làm tất cả những điều tốt đẹp thì cái năng lượng của sự tốt đẹp đó sẽ mang đến cho ta cái cung bậc có sự an lạc và hạnh phúc rất lớn. Còn khi mà chúng ta tìm hết tất cả mọi cách để ức hiếp người này, ức hiếp người kia đó, để mà chúng ta có được tất cả những cái tài vật trong đời này, thì tất cả những cái sự đau khổ nó đến với ta trong lần này hoặc là lần khác nó vô cùng to lớn. Và chính cái năng lượng tiêu cực mà chúng ta không thể hóa giải được đó, chúng ta sẽ không bao giờ an hưởng được cái cung bậc an lành và hạnh phúc từ nơi tất cả mọi thứ mà chúng ta đã gom góp về cho mình trước đây. Vì thế mà cầu mong cho tất cả các vị hiểu được cái giá trị chân thực của nhân quả để chúng ta sống một cách an lạc và thảnh thơi ngay trong cuộc đời này. Đừng làm tất cả những việc ác, hãy làm tất cả những việc lành. Vì tâm thức của chúng ta đây là một cái tấm gương phản chiếu tất cả những gì mà chúng ta làm trong cuộc đời này. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có được những cái giá trị an lạc và thảnh thơi từ nơi những điều thiện mà chúng ta đã làm trong cuộc sống đây. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.